Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria khởi động vòng trợ cấp mới trong chương trình tiền thưởng tiết kiệm điện. Người dân bang Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ vòng trợ cấp mới của chương trình tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 250 đô la trong vài tuần tới, trong khi chính quyền lao động nỗ lực cắt giảm chi phí sinh hoạt trên toàn bang. Theo hãng tin Premier, chương trình sẽ được khởi động lại cho tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện ở Victoria kể từ ngày 24 tháng 3 năm nay, bao gồm những hộ gia đình đã được nhận khoản thanh toán trong các vòng trước đó. Kể từ vòng trợ cấp trước đó vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, hơn 1,7 triệu hộ gia đình đã nhận được tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Các hộ gia đình có thể nộp đơn đăng ký nhận tiền thanh toán thông qua trang web so sánh năng lượng Victoria. Trang web này sẽ giúp họ nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy các ưu đãi năng lượng tốt nhất trong khu vực của họ, có khả năng tiết kiệm hàng trăm đô la. Victoria đã cắt giảm khí thải nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác, tăng gấp 3 lượng năng lượng tái tạo và tạo ra hàng ngàn việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch. Chính quyền bang còn đặt mục tiêu năng lượng tái tạo ở mức 95% vào năm 2035. Nhằm đạt được mục tiêu này, chính quyền bang Victoria đang khôi phục Ủy ban Điện lực tiểu bang nhằm giảm chi phí năng lượng và giúp tạo ra 59.000 việc làm. Những nhãn dán lớn cảnh báo rằng một sản phẩm có nhiều chất béo bão hòa, đường hoặc muối có thể sẽ sớm được tìm thấy trên các mặt hàng phổ biến trong siêu thị. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Deakin nhận thấy rằng việc cảnh báo một thứ gì đó không tốt cho sức khỏe bằng nhãn dán có hình ảnh lớn ở mặt trước của bao bì sản phẩm để khuyến khích mọi người đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn không phải là một cách hay. Nghiên cứu cho biết, các loại nhãn thực phẩm khác, bao gồm cả xếp hàng sao sức khỏe, không thể ngăn được mọi người mua đồ ăn vặt đã qua chế biến. Nghiên cứu nhận thấy rằng, trừ khi có một nhãn cảnh báo lớn ở mặt trước của bao bì sản phẩm ghi rõ rằng sản phẩm này sẽ gây hại cho bạn, thì mọi người mới không mua sản phẩm đó. Lời kêu gọi này đã được ủng hộ bởi những người trong ngành y tế, những người tin rằng béo phì là một vấn đề ngày càng gia tăng và càng trở nên tồi tệ hơn do thực phẩm đã chế biến. Theo Cục Thống kê Úc, 1/4 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 17 tuổi ở Úc bị thừa cân hoặc béo phì. Nhưng tỷ lệ này còn cao hơn nhiều ở người trưởng thành. Cục Thống kê Úc cho biết, cứ 3 người Úc trên 18 tuổi thì có 2 người bị thừa cân hoặc béo phì, tức là khoảng 12,5 triệu người. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để điều tra sau khi nhận được tin báo về việc một người đàn ông khoe thân ở vùng St. Kilda East vào tháng trước. Các nhân viên cảnh sát đã nhận được tin báo rằng một người đàn ông đã thực hiện hành động khoe thân khiếm nhã ở công viên Alma Park trên đường Dandenong Road vào khoảng 10 giờ trưa ngày 16 tháng 2. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã ngồi cạnh một tòa nhà ở phía tây nam trong công viên và nhìn chăm chăm vào một nhóm trẻ em ở gần đó vào thời điểm xảy ra vụ việc. Khi bị nhóm trẻ em đến chất vấn về hành động khiếm nhã, thì người đàn ông đã xin lỗi và chạy băng qua đường Dandenong Road. Trong khuôn khổ của cuộc điều tra, cảnh sát đã công bố hình ảnh được phát thảo trên máy tính về nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra. Theo mô tả, nghi phạm bị hói ở phần trán, tóc cắt ngắn hai bên, để râu, ở độ tuổi từ 40 đến 50, đôi chân gầy và phần thân trên nặng nề. Nghi phạm được nhìn thấy lần cuối khi đang mặc áo hoodie màu đen, quần short màu xám, có sọc xanh lá nhạt ở hai bên và đi dép da màu nâu. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hãng tin 7 News đưa tin, nam ca sĩ người Anh Ed Sheeran đã tổ chức một buổi hòa nhạc bất ngờ cho các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne trước khi tổ chức buổi biểu diễn tại sân vận động MCG trong tuần này. Một người hâm mộ đã chia sẻ một bức ảnh của nam ca sĩ 32 tuổi lên mạng xã hội trong lúc nam ca sĩ đang biểu diễn ở tầng trệt của bệnh viện. Và từ mỗi tầng lầu trong bệnh viện có hàng trăm khán giả đã theo dõi nam ca sĩ cất tiếng hát. Bác sĩ phẫu thuật Eric Levi, người đã đăng bức ảnh lên Twitter, viết rằng cảm ơn Ed Sheeran vì những phút tĩnh lặng nhất trong một ngày. Không có hồ sơ bệnh án, không có cuộc gọi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Những nhạc sĩ tài năng như Ed Sheeran đã thay đổi âm thanh bên trong bệnh viện, mang món quà của anh ấy đến cho mọi người và chia sẻ món quà đó rộng rãi. Nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy cũng chụp ảnh với bức tượng của cố nghệ sĩ vĩ đại của ngành âm nhạc Úc, Michael Gudensky, người đã đột ngột qua đời trong khi đang ngủ vào năm 2021. Ed Sheeran đang ở Melbourne trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Úc kể từ năm 2018 và biểu diễn tại sân vận động MCG trong 2 ngày 2 và 3 tháng 3. Bệnh sa sút trí tuệ đã vượt qua bệnh tim mạch vành và trở thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật, thương tích và tử vong ở những người Úc từ 65 tuổi trở lên. Theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc, trong năm ngoái, rối loạn thần kinh là nguyên nhân làm giảm tổng cộng gần 230.000 năm tuổi thọ khỏe mạnh của người Úc, đánh dấu mức tăng 61% kể từ năm 2011. Ước tính có khoảng 401.300 người Úc bị sa sút trí tuệ vào năm ngoái, tăng 4% so với một năm trước đó. Con số này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 849.300 người trong thập kỷ tới. Sa sút trí tuệ là thuật ngữ chung để chỉ các bệnh khác nhau gây ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nhận thức và hành động khác. Các hành động và triệu chứng tâm lý của chứng sa sút trí tuệ bao gồm kích động, gây hấn, mất ngủ và lo lắng. Hiện không có cách chữa trị bệnh sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đã thiết lập các chương trình hỗ trợ, bao gồm chương trình hỗ trợ sa sút trí tuệ quốc gia và đường dây nóng trợ giúp sa sút trí tuệ quốc gia 1800 100 500. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc đang được khuyến khích kiểm tra kỹ các tài khoản thuế của họ để đảm bảo tiền của họ không nằm trong quỹ hưu bổng bị thất lạc hoặc không có người nhận. Sở thuế vụ Úc cho biết, quỹ hưu bổng bị thất lạc hoặc không có người nhận đã tăng thêm 2,1 tỷ đô la kể từ năm tài chính trước, nâng tổng số tiền lên 16 tỷ đô la. Tiền hưu bổng bị thất lạc là tiền do các quỹ nắm giữ khi người thụ hưởng không thể liên lạc được. Tiền hưu bổng không có người nhận là tiền được gửi đến Sở thuế vụ Úc từ các tài khoản có số dư thấp, không hoạt động, dành cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc cư dân tạm thời đã rời Úc từ 6 tháng trở lên và thị thực của họ đã hết hạn hoặc bị hủy bỏ. Sở thuế vụ Úc cho biết, người dân có thể tìm lại được số tiền hưu bổng bị thất lạc hoặc chưa được nhận chỉ trong vài phút bằng cách kiểm tra tài khoản MyGov của họ. Cứ 4 người Úc thì có một người có từ 2 tài khoản hưu bổng trở lên. Điều này góp phần khiến họ quên hoặc bị thất lạc quỹ hưu bổng. Các quỹ hưu bổng hiện nắm giữ 10,4 tỷ đô la tiền hưu bổng bị thất lạc, trong khi Sở thuế vụ Úc nắm giữ khoảng 5,6 tỷ đô la tiền hưu bổng không có người nhận, tăng 40% kể từ năm 2019.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Fraser Highway, vùng Noble Park. bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viễn trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131-450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tập đoàn Airbus cùng hãng sản xuất động cơ trực thăng Safran và nhà khai thác máy bay trực thăng Microlight đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Úc sử dụng hỗn hợp nhiên liệu hàng không bền vững bằng trực thăng Airbus S-130 do nhà sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững hàng đầu thế giới Neste cung cấp. Trực thăng S-130 cất cánh từ sân bay Moorabbin ở Victoria, dự kiến sẽ bay tổng cộng 60 phút trong vài ngày tới. Máy bay được cung cấp 200 lít nhiên liệu bay, trong đó nhiên liệu hàng không bền vững chiếm tỷ lệ 40%, được pha trộn với ZA1 phục vụ cho động cơ Ariel 2D của Safran. Theo Rodney Hitchens, giám đốc điều hành của Microlight, chiến lược trong 10 năm tới của tập đoàn là chuyển toàn bộ đội bay sang sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững hoặc máy bay vận hành bằng điện. Hiện nay, tất cả các máy bay trực thăng của Airbus đều được cấp phép bay với việc sử dụng hỗn hợp 50% nhiên liệu hàng không bền vững và 50% dầu hỏa. Đồng thời, hãng đang hướng đến mục tiêu sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững cho các máy bay trong tương lai. Một báo cáo mới công bố hôm 1 tháng 3 cho thấy, năng lượng mặt trời sẽ sớm thay thế than đá, trở thành nguồn sản xuất điện được sử dụng nhiều nhất tại Úc. Theo báo cáo do công ty tư vấn năng lượng mặt trời Sunwiz thực hiện, tổng công suất phát điện của các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô nhỏ được lắp đặt trên mái nhà các hộ gia đình và doanh nghiệp đã vượt mức 20.000 MW. Báo cáo đưa ra dự báo rằng, sau khi tập đoàn năng lượng AGL đóng cửa nhà máy điện than Latrell với công suất 2.000 MW vào tháng 4 tới, năng lượng mặt trời sản sinh từ các hệ thống lắp đặt trên mái nhà sẽ lần đầu trở thành nguồn điện năng lớn nhất của Úc. Hiện nay, Úc có hơn 3,4 triệu hệ thống năng lượng mặt trời lắp đặt trên các mái nhà, với 300.000 hệ thống được lắp đặt mỗi năm. Dự báo, tổng công suất năng lượng mặt trời sẽ giúp mang lại thêm 3.000 MW điện vào năm 2023 và vượt mức 3.200 MW vào năm 2024. Điều này góp phần giúp Úc tiến gần hơn đến mục tiêu được đề ra cho năm 2030, trong đó 50% tổng lượng điện đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Úc vừa ra mắt máy bay quân sự không người lái đầu tiên được sản xuất trong nước. Sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm hàng không Avalon đang diễn ra tại Úc. Máy bay không người lái Streak có kích thước 2,6m x 4,5m, có khả năng tấn công mặt đất và thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Streak có thể mang được tải trọng 160 kg qua quãng đường 800 km. Máy bay không người lái Streak và hệ thống điều khiển là sản phẩm của tập đoàn vũ khí BAE Systems và sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Úc. Hiện quá trình chế tạo mẫu thử nghiệm đang được tiến hành và có thể đưa vào hoạt động vào năm 2026. Giới chức y tế bang Victoria cho biết, bệnh viêm não Nhật Bản đã lây nhiễm cho nhiều người dân Victoria hơn so với dự kiến ban đầu. Do đó, chính quyền tiểu bang đã mở rộng chương trình tiêm vaccine cho nhiều khu vực chính quyền địa phương hơn. Giới chức y tế Victoria đã mở rộng khả năng đủ điều kiện tiêm vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí, để bao gồm các khu vực hội đồng Greater Bendigo, Northern, Grampians, Hindmarsh, Horsham, Bulloch và West Wimmera. Các bệnh do muỗi lây truyền đang gia tăng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở đông nam nước Úc, với các trường hợp viêm não Nhật Bản được phát hiện ở New South Wales, Victoria và Nam Úc. Trước đó vào tháng 2, bang Victoria đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus viêm não Murray Valley kể từ năm 1974. và bang New South Wales đã xác nhận trường hợp viêm não Murray Valley đầu tiên kể từ năm 2011. Hiện tại không có vaccine phòng ngừa cho bệnh viêm não Murray Valley. Mặc dù quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang được cải thiện, song lòng tin giữa hai nước vẫn còn nhiều thử thách. Và điều này được thể hiện qua việc Úc bác bỏ đề xuất tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm của một đối tác Trung Quốc. Vào hôm 1 tháng 3, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết ông không ủng hộ quỹ Yousafzai nâng vốn tại công ty khai thác mỏ Northern Minerals của Úc từ 9,9% lên 19,9%. Ông Chalmers cho hay quyết định này được đưa ra dựa trên lời khuyên của ban đánh giá đầu tư nước ngoài. Trong năm 2020, Bộ trưởng Ngân khố Úc khi đó là George Frydenberg đã ngăn cản công ty đầu tư Balgan Group Investment tăng cổ phần tại công ty Northern Minerals. Tuy vậy, trước đó Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers lại phê duyệt khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô la của tập đoàn thép Bảo Vũ của Trung Quốc vào dự án khai thác quặng sắt Western Range cùng với tập đoàn Rio Tinto. Sau khi Mỹ và Canada yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị của chính phủ, thì hôm 1 tháng 3, chính phủ Úc đã có phản ứng trước vấn đề này. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho hay, chính phủ Úc sẽ lắng nghe đề xuất của các cơ quan an ninh quốc gia, song cho đến lúc này lời khuyên chưa thay đổi. Trước đó vào năm ngoái, Bộ trưởng Nội vụ Úc Claire O'Neill đã yêu cầu mở cuộc điều tra về cách thức ứng dụng TikTok thu thập thông tin. Đồng thời, bà O'Neill cũng đề nghị các cơ quan an ninh cung cấp các cách thức đối phó với tình trạng các công ty công nghệ lớn thu thập thông tin của người sử dụng. Trong năm 2022, số lượng quảng cáo việc làm tại Úc tính trên cả nước đã giảm 8,1%. Trong đó, bang Victoria sụt giảm mạnh nhất với mức giảm 13,8%, vùng lãnh thổ thủ đô giảm 13,2% và bang Tây Úc giảm 11,9%. Hồi tuần trước, Cục Thống kê Úc công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Úc trong tháng 1 năm nay tăng từ 3,5% lên 3,7%. Mặc dù vậy, các quan chức của Cục Thống kê Úc đánh giá đây là thời điểm thị trường lao động Úc có tính thời vụ nhất trong năm, khi nhiều người nghỉ việc để tìm một công việc mới, bắt đầu hoặc trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Một công ty khởi nghiệp tại Úc đã tìm ra giải pháp độc đáo để tái chế rác, đó là sử dụng nấm để chế biến chất thải hữu cơ thành bao bì có thể tự phân hủy. Bao tử nấm được nuôi cấy trên chất thải hữu cơ, sau đó đưa vào các khuôn có hình dáng theo nhu cầu. Nấm sau đó sẽ tự phát triển và lấp đầy các khuôn trong vòng 7 ngày. Những nguyên liệu sống này sau đó được tạo hình, làm cứng và nung để chặn quá trình phát triển thêm. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp hiệu quả giúp giảm thiểu lượng chất thải hữu cơ phải xử lý, đồng thời mở ra một hướng mới để sản xuất bao bì tự phân hủy, trong bối cảnh Úc đặt mục tiêu tái chế, phân hủy hoặc tái sử dụng 100% bao bì đóng gói vào năm 2025. Công ty Alauda Aeronautics đã giới thiệu Expedia MK4, mẫu xe đua có người lái chạy bằng hạt pro và trang bị 4 cặp cánh quạt. Đây là mẫu máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, phát triển từ mẫu Expedia MK3. Phương tiện điều khiển từ xa đã thực hiện thành công hơn 350 chuyến bay thử nghiệm. Trong khi đa số máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng được lái bằng cánh quạt nghiêng, Expedia MK4 bay bằng hệ thống đẩy do công ty Alauda Aeronautics thiết kế. Hãng này cho biết MK4 được điều khiển giống như máy bay tiêm kích hoặc xe đua công thức 1 hơn là máy bay trực thăng đa cánh quạt. Nhóm thiết kế sử dụng Hapro vì có mật độ năng lượng cao và có thể lưu trữ gọn nhẹ, phù hợp với máy bay nhỏ. Expedia MK4 được giới thiệu là máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng nhanh nhất thế giới chạy bằng Hapro, với khả năng đạt tốc độ tối đa 360 km/h chỉ trong 30 giây kể từ khi xuất phát. Mẫu xe bay này dự kiến kịp hoàn thiện để tham gia giải đua Expedia Racing Championship năm 2024.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. hãy nhanh tay ráp một skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.676 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.026 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Tại Sydney, trời có mây rải rác, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời có mây rải rác, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ.